không có gì gọi là giác ngộ. Một vị tăng từ Sendai đến bảo: tôi nhớ đâu đó có một thành ngữ rằng tấm bị lụy vì hình hài. Tôi mong sống hợp với tâm nguyên thủy vào mọi thời, nhưng làm sao tu tập để được như thế, xin ngài chỉ giáo cho. Sư dạy: trong tông phái tôi không có hình thức chỉ giáo nào đặc biệt về pháp tu, cũng không có phương pháp đặc biệt nào, vì người ta không nhận ra rằng ngay trong chính mình đã sẵn đủ cái tâm Phật mà họ có từ thuở sơ sinh, nên họ mất hết tự do giải thoát và nói về chuyện muốn sống hợp với tâm nguyên thủy. Khi bạn ngộ được rằng tâm Phật bạn có từ cha mẹ sinh, vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, thì tay chân bạn vận hành thoải mái, và đấy là công năng của tâm Phật chiếu sáng vốn bất sinh. Bằng chứng là vì muốn nghe Benkei, bạn đã từ Sendai lặn lội đến đây qua một đoạn đường dài. Nhưng khi bạn dừng chỗ này chỗ kia dọc đường để nghỉ, thì không phải lúc nào bạn cũng nghĩ đến Benkei. Ban ngày bạn ngắm phong cảnh trên đường, và nếu có người cùng đi, bạn nói chuyện với họ. Mặc dù trong lúc đi bạn không nghĩ gì về cuộc gặp gỡ với tôi, cuối cùng bạn vẫn đến chỗ tôi. Đây là ý nghĩa về tâm Phật vốn bất sinh và dàn xếp mọi sự một cách êm đẹp. Lại nữa, ở Sendai bạn thấy có những con cò màu trắng và những con quả màu đen không cần ai nhuộm. Ở đây cũng vậy, mặc dù không cố ý phân biệt, vừa khi thấy chúng xuất hiện, bạn biết ngay con trắng là cò và con đen là quả. Không cần dấy lên ý tưởng nào, tất cả điều đó được dàn xếp một cách trơn tru, phải thế không? Khi ấy vị tăng hỏi: tôi thấy không thể nào kiểm soát tất cả những sân si dục vọng trong tôi phải làm sao? Xin ngài chỉ giáo cho. Sư trả lời: cái ý tưởng muốn kiểm soát của bạn chính là một vọng tưởng. Đổi tâm Phật thành ra vọng tưởng, vọng tưởng vốn không có thực chất khi nó sinh khởi. Sự thật, chúng chỉ là những cái bóng. Những sự việc bạn đã thấy và nghe khi gặp cơ hội lại trồi lên. Vị tăng lại hỏi: giác ngộ là gì? Sư trả lời: không có điều gì gọi là giác ngộ, đấy hoàn toàn là một đeo đuổi vô ích. Hãy nhận ra một cách rốt ráo rằng tâm Phật mà bạn có từ cha mẹ vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, đó chính là giác ngộ. Không nhận ra điều này là si mê. Vì tâm Phật nguyên ủy vốn bất sinh nên nó vận hành, không có những ý tưởng về si mê hay mong cầu giác ngộ. Vừa khi có ước muốn giác ngộ là bạn đã rời khỏi vị trí của bất sinh và đi ngược lại với nó. Vì tâm Phật là bất sinh, nó tuyệt nhiên không có tư tưởng gì cả. Tư tưởng là nguồn gốc của vô minh. Khi hết tư tưởng thì vô minh cũng diệt. Và khi bạn đã hết vô minh thì không cần gì nói đến mong muốn đạt giác ngộ, phải vậy không? An trú trong tâm Phật. Một vị tăng hỏi: con thường đọc kinh và tỏ thiện vì con cảm thấy những việc này có công đức. Bây giờ con có nên dẹp hết vì vô ích chăng? Sư trả lời: tỏ thiền và xem kinh là việc tốt. Tỏ thiền là việc mà tất cả tu sĩ muốn uống nước từ nguồn Thích Ca đều phải thực hành, không được coi kinh. Bồ Đề Đạt Ma quay mặt vào vách, Đức Sơn dẹp kinh, Guter giơ lên một ngón tay, Lâm Tế hét. Mặc dù tất cả những pháp này thay đổi tùy hoàn cảnh khác nhau và tùy cách dạy của mỗi bậc thầy, song tất cả đều liên hệ đến việc bạn phải tự mình thực chứng cái tâm Phật bất sinh duy nhất. Phần giải thích: Bồ Đề Đạt Ma, vị sư Ấn vào thế kỷ thứ 6, đã mang đạo thiền đến Trung Quốc, được tôn là sơ tổ của đạo thiền Trung Hoa, tương truyền ngài đã quay mặt vào vách thiền định suốt 9 năm tại chùa Thiếu Lâm thuộc tỉnh Hồ Nam ngày nay. Đức Sơn Tuyên Giám 782-865 là một vị tăng chuyên nghiên cứu kinh Kim Cương. Nhưng trong lúc hành cước đi vào một hàng quán xin ăn điểm tâm, bà già quán hỏi: trong kinh Kim Cương Phật dạy tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đều không thể nắm bắt, vậy ngài điểm cái tâm nào? Đức Sơn không trả lời được, bèn đốt hết các luận giải ông đã làm và về sau ngộ đạo. Chu Thi hay Guthe tương truyền đã ngộ đạo nhờ bị thầy chặt đứt một ngón tay. Lâm Tế Nghĩa Huyền mất năm 866 là tổ sáng lập thiền phái Thiên Thai, nổi tiếng về sử dụng tiếng hét để khai đạo. Lời người dịch: bạn không lầm tiếng chuông với tiếng trống, tiếng chim sẻ với tiếng chim quạ. Tất cả những âm thanh nghe qua, bạn đều nhận ra và phân biệt từng thứ một, không sót tiếng nào. Đấy chính là cái tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu đang lắng nghe, cái tâm Phật vốn bất sinh. Những gì nói trong Lâm Tế Ngữ Lục và những gì tôi nói chỉ là một thứ không có gì khác nhau. Vấn đề duy nhất là bạn có đức tin hay không? Nếu bạn không thể an trú trong tâm Phật bất sinh mà khuấy động lên đủ thứ tư tưởng, nuối tiếc quá khứ, lo lắng về tương lai, thì chính là bạn đang xoay vần biến hóa trong sinh tử mà không tự biết. Bạn đã đổi tâm Phật thành ra những tư tưởng phù du, không bao giờ có một giây phút an ổn. Bây giờ, bạn có thể tọa thiền đọc kinh, nhưng hãy an trú trong tâm Phật mà bạn có và thực chứng cái bất sinh. Nếu bạn tọa thiền hay đọc kinh với mục đích hay hy vọng tích lũy công đức, thì thế là bạn đổi tâm Phật lấy công đức, đổi tâm Phật lấy tọa thiền và tụng kinh. Thế đấy, nên điều bạn cần làm là nhận ra với niềm tin tưởng sâu xa rằng mọi sự tử nó được nhận chân và được phân biệt mà không cần bạn phải để tâm suy nghĩ. Tất cả đấy là vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu vốn bất sinh và thu xếp mọi sự một cách trôi chảy. Khi tư tưởng khởi lên, một chú tiểu 14-15 tuổi hỏi: khi con tỏ thiền, những tư tưởng lại khởi lên, con phải làm sao? Sư dạy: phân biệt được và nhận ra được từng ý nghĩ khởi lên, đấy chính là công năng linh hoạt của tâm Phật. Vì tâm Phật vốn bất sinh mà cũng chiếu sáng kỳ diệu nữa, nên bất cứ gì được lưu trữ trong tâm con bây giờ trồi lên, trong tâm Phật không có một tư tưởng hay một vật gì. Bởi thế, khi con không để mình vương vấn với chúng, tức là đã phù hợp với tâm Phật bất sinh, đừng lo cố xua đuổi chúng hay ngăn chặn chúng. Để cho mọi sự tự xếp đặt, sư chỉ giáo một vị tăng từ Tampa đến. Ông nghĩ rằng đã khó nhọc lặn lội từ xa đến đây thì phải đạt giác ngộ càng nhanh càng tốt. Thái độ ấy chính là bị lòng ham muốn thành Phật làm cho mê mờ. Mong muốn giác ngộ có vẻ là chuyện hoàn toàn tốt đẹp đáng khen, nhưng kỳ thực là si mê. Với tôi không bao giờ trích dẫn lời Phật tổ trong các kinh điển và ngữ lục. Nếu bạn muốn biết vì sao, thì chính vì tôi có thể hoàn toàn được việc bằng cách nhắm thẳng bản ngã của mỗi người, nên tôi chỉ nói với họ về chuyện ấy. Sự mong muốn thành Phật của bạn trước hết là điều vô ích, bởi vì tâm Phật bạn có từ sơ sinh, vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, nên chưa cần suy nghĩ. Mọi sự đã được nhận chân ra rõ ràng mà không cần một thứ không lanh nào cả, không cần bám vào những khái niệm mê hay ngộ. Hãy ở nguyên trong tình trạng ở đó, tất cả mọi sự đều được nhận ra và phân biệt rõ ràng. Hãy để cho mọi sự tự thu xếp đấy. Bất cứ gì xảy ra sẽ được giải quyết trôi chảy, dù bạn muốn hay không. Đấy chính là sự vận hành của tâm Phật và diệu dụng chiếu sáng linh động của nó. Cũng như một tấm gương bóng loáng, không cần phát sinh một ý tưởng nào, cũng không cần ý thức, mà mỗi sự vật bên ngoài đều được phản chiếu rõ rệt. Vì không hiểu điều này, các bạn cứ tưởng chính mình dàn xếp mọi sự nhờ tài khôn lanh. Chính vì thế mà các bạn vẫn bị mê mờ. Nếu bạn hiểu rõ rằng tư tưởng là do chính bạn sản xuất khi vướng ngoại cảnh, và không chuyển tâm Phật của mình thành ra một cái gì khác, thì đấy chính là căn bản của sự tu hành. Và đó cũng là ý nghĩa của điều tôi nói rằng tâm Phật là bất sinh, bản năng nội tại chiếu sáng kỳ diệu nơi chúng ta. Không thực chất. Một cư sĩ hỏi: con rất đội ơn Ngài về giáo lý bất sinh, nhưng con nhận thấy rằng tư tưởng dễ dàng khởi lên do hậu quả của những thói xấu ăn sâu nơi con. Và khi con bị những ý tưởng ấy đánh lạc hướng, thì con không thể nào nhận ra được cái bất sinh một cách rõ rệt. Làm sao con có thể tin tưởng hoàn toàn vào tâm Phật bất sinh? Sư dạy: khi cố ngăn tư tưởng đừng khởi lên là bạn tạo một mâu thuẫn giữa cái tâm ngăn và cái tâm bị ngăn, nên bạn sẽ không bao giờ có được bình an. Chỉ cần tin rằng tự nguyên ủy, những ý tưởng vốn không hiển hữu, chúng chỉ tạm thời khởi dậy tùy theo những gì bạn thấy và nghe. Tự chúng không có một thực chất nào. Chó và gà. Một cư sĩ hỏi: có nghe rằng những ý tưởng ngu si biến người ta thành súc sinh, đi từ bóng tối vào bóng tối không thể thành Phật. Tuy nhiên, khi một con thú không ý thức điều đó là đáng tiếc, thì nó sẽ không nhận ra mình đang khổ. Vậy phải chăng nó cũng hoàn toàn thỏa mãn? Sư dạy, không đáng buồn sao? Khi người ta chuyển cái tâm Phật và thân Phật mà mọi người vốn có, thành ra nỗi khổ của một chúng sinh địa ngục, mà lại còn không nhận ra điều ấy là bi đát như thế nào. Ví dụ, bạn đuổi đánh một con chó vì hôm qua nó đã ăn trộm gà. Không nhận thức được điều ấy, khi bị đánh đập nó kêu lên tru tréo, súc sinh không hiểu luật nhân quả nên phải tiếp tục đau khổ bất tận. Nhưng con người thì do trí tuệ bẩm sinh, khi được gặp minh sư họ có thể dễ dàng giác ngộ. Thật là điều kỳ diệu khi có cơ may được sinh làm thân người. Vì với thân ấy, bạn có thể dễ dàng thành Phật. Đấy là một vấn đề lớn ở ngay trước mắt bạn, đừng phí thời giờ. Cày cuốc với tâm Phật. Một nông phu hỏi: con có tính dễ nổi nóng, vì con là một nông dân vướng vào công việc cực nhọc, thật là khó cho con nhận ra được bất sinh. Làm sao con có thể sống phù hợp với tâm bất sinh? Sư đáp: ai cũng có sẵn tâm Phật bất sinh, bởi vậy không lý gì bây giờ là lần đầu tiên bạn mới sống phù hợp với tâm ấy. Làm công việc đồng áng của bạn một cách chuyên nhất tâm ý, đó là thực hành tâm bất sinh. Khi bạn đang làm việc với cái cuốc, bạn có thể vừa cuốc vừa nói chuyện với một người nào. Câu chuyện không làm trở ngại công việc, công việc cũng không làm trở ngại câu chuyện. Ngay cả lúc bạn tức giận, bạn vẫn có thể cuốc. Nhưng vì giận dữ là cái nhân xấu để trở thành một chúng sinh địa ngục, nên công việc của bạn biến thành một nỗi khó nhọc đau khổ. Khi bạn cày cuốc mà không vướng vào giận dữ si mê, thì công việc sẽ trở thành nguồn vui và hóa ra dễ dàng. Đây là pháp hành về tâm Phật, pháp hành về bất sinh, bất diệt. Người lữ hành. Một vị tăng hỏi: con đã nghe rằng những bậc thầy ngày xưa đã đạt ngộ nhờ tu hành gian khổ, và những bậc thầy ngày nay cũng phải trải qua đủ thứ gian nan mới đạt đến thực chứng. Con không thể chấp nhận được quan niệm rằng một người như con chưa giác ngộ gì cả, cũng chưa tu hành gì ráo, mà lại có thể thực chứng được tâm Phật bất sinh. Sư bảo: giả sử có một nhóm người lữ hành đi qua một dãy núi cao, đến một nơi không có nước uống, tất cả đều khát chảy cổ. Một người đi xuống thung lũng xa để tìm nước. Sau khi khó nhọc tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng người ấy được một ít nước đem về cho bạn đồng hành uống. Có phải những người này cũng có thể giải được cơn khát dù họ chẳng cần nỗ lực không? Ngược lại, những người ôm lòng hoài nghi không chịu uống nước thì sẽ không thể nào giải được cơn khát của mình. Vì đã không gặp được người có tuệ nhãn, nên tôi mới đi lạc và làm những nỗ lực gian khổ cho đến khi cuối cùng tôi khám phá ra được Phật trong chính tâm tôi. Bởi thế, khi tôi bảo các bạn cũng có thể thấy được Phật trong tâm mình không cần tu hành gian khổ, thì cũng giống như những người lữ hành uống nước và giải được cơn khát của họ mà không cần phải đích thân đi tìm nước. Cũng thế, khi bạn sử dụng tâm Phật mà mọi người đều có và đạt đến sự bình an trong tâm hồn mà không cần phải nhọc công tu tập, quả là giáo lý chân thật quý báu, phải không? Cha mẹ. Một ni cô hỏi: cha mẹ con đều còn sống, làm sao con có thể giữ tròn đạo hiếu với cha mẹ con? Sư trả lời: không có cách nào đặc biệt để tỏ lòng hiếu thảo, chỉ cần an trú trong tâm Phật mà cô có từ cha mẹ sinh. Đấy là chân chính thực hành đạo hiếu, không làm được như vậy chính là bất hiếu. Trở thành một cây vô minh. Sư bảo đại chúng: từ khởi thủy lúc mới sinh ra, tất cả quý vị không ai có một thứ si mê nào. Nhưng vì giáo dục xấu, quý vị đã chuyển cái tâm Phật bẩm sinh thành ra một chúng sinh mê muội thượng hạng, bắt chước và thâu nhận vào đủ loại si mê chúng quanh mình, tập thành những thói hư tật xấu đến nỗi cuối cùng trở thành một cây vô minh. Chính vì tâm Phật có công năng kỳ diệu đang vận hành, nên quý vị mới thâu thập được đủ thứ hành vi mê muội ấy, khiến chúng trở thành bản chất thứ hai của mình. Tuy nhiên, Khi nghe được giáo lý quý báu về tâm Phật này, quý vị phát khởi niềm tin và quyết định không si mê nữa, thì liền khi ấy quý vị đã an trú trong tâm Phật bất sinh như nguyên ủy. Như thế thì chính vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị đã bị mê mờ, và cũng vì tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu mà quý vị được giác ngộ. Chính vì quý vị không nhận ra sự quý báu của tâm Phật, nên quý vị xem những thứ si mê đang làm hại mình là vô cùng quý giá, và quý vị xem trọng những mê lầm này đến nỗi quý vị trở thành một cây vô minh, vứt bỏ cuộc đời của mình, có phải là điên rồ không? Tâm Phật sống động. Sư bảo đại chúng, với một người thực chứng tâm Phật một cách rốt ráo vào mọi lúc, thì khi vị ấy đi ngủ cũng đi ngủ với tâm Phật, khi dậy là dậy với tâm Phật, khi ở là ở với tâm Phật, khi đi là đi với tâm Phật, khi ngồi là ngồi với tâm Phật, khi đứng là đứng với tâm Phật, khi ngủ là ngủ với tâm Phật, khi tỉnh giấc là tỉnh giấc với tâm Phật, khi nói là nói với tâm Phật, khi im lặng là im lặng với tâm Phật, khi ăn cơm là ăn với tâm Phật, khi uống trà là uống với tâm Phật, khi mặc áo là mặc áo với tâm Phật vào mọi lúc. Vị ấy an trú liên tục trong tâm Phật, không có lúc nào là vị ấy không ở trong tâm Phật. Vị ấy hành xử ung dung tùy theo hoàn cảnh, cứ để mọi sự theo cách tự nhiên của chúng, chỉ cốt là không làm những điều ác mà chỉ làm những việc lành. Nhưng nếu bạn tự hào về những việc lành của mình, bám víu vào đó và ghét cái xấu, thì thế là đi ngược với tâm Phật. Tâm Phật không thiện cũng không ác, mà vận hành vượt ngoài cả thiện ác. Đó không phải là tâm Phật sống động hay sao? Khi bạn đã ngộ được điều này không còn một chút nghi ngờ nào cả, thì ngay lúc ấy bạn sẽ mở được con mắt thấy suốt tâm người. Bởi thế mà tông phái của tôi được mệnh danh là tông mắt sáng. Người cai rượu, một cư sĩ hỏi: con không nghi ngờ gì về chuyện từ nguyên thủy vốn không có những tư tưởng mê mờ, nhưng dòng tư tưởng của con không bao giờ ngưng dầu chỉ trong chốc lát, nên thật con không thể nào thực chứng được cái bất sinh. Sư bảo: khi bạn mới ra đời chỉ có cái tâm Phật bất sinh, nhưng khi lớn lên bạn thu nhặt những thái độ ngu si bạn trông thấy quanh mình, cho nên cùng với thời gian bạn đâm ra mê mờ, và cái tâm mê mờ được dịp lấn lướt từ khởi thủy trong tự ngã bẩm sinh của bạn, tư tưởng vốn không hiện hữu. Bởi thế trong cái tâm được xác tính về Phật tính bất sinh của nó thì tư tưởng biến mất. Điều này cũng giống như một người nghiện rượu bỗng dưng bị một trận khốn đốn vì rượu phải cai. Khi tình cờ anh ta được mời rượu, những ý tưởng muốn uống có thể khởi lên, nhưng vì anh ta không uống nên cũng không bị say ỏi. Mặc dù trong con người ấy cái tưởng thèm rượu còn khởi, nhưng nhờ kiêng rượu nên cuối cùng vẫn không sao. Những ý tưởng mê mờ cũng giống như thế. Khi bạn để yên cho nó khởi và diệt, không chạy theo nó cũng không chống lại nó, thì khi ấy vọng tưởng tự nhiên biến mất vào trong cái tâm bất sinh. Đàn áp cũng là mê muội. Một vị tăng hỏi: con nhận thấy không thể nào đàn áp tất cả phiền não vọng tưởng của con phải làm sao? Sư đáp: cố mà đàn áp vọng tưởng thì cũng là mê muội. Vọng tưởng nguyên ủy vốn không hiện hữu, mà chỉ do chính bạn tạo ra vì phân biệt. Ngay bây giờ, một khách tăng đến hỏi: trong bài giảng chiều hôm qua, ngài dạy rằng mọi người bẩm sinh đều có tâm Phật. Mặc dù rất đổi ơn ngài chỉ giáo, con vẫn thấy dường như là nếu người ta bẩm sinh đều có tâm Phật thì vọng tưởng không thể sinh ra. Sư bảo: ngay bây giờ bạn có những vọng tưởng nào chỉ ra coi. Tăng lễ bái lui ra. Thức và ngủ. Một cư sĩ hỏi: tôi cũng công nhận rằng chúng ta thấy và nghe bằng cái bất sinh, nhưng khi ta ngủ, dù có một người đứng sát ngay bên cạnh, ta cũng không biết. Bởi thế vào lúc đó dường như ta đã mất cái công năng cốt yếu của bất sinh. Sư bảo: mất cái gì? Không mất gì cả, chỉ có điều là bạn đang ngủ. Sendai. Một vị tăng từ Sendai đến hỏi: làm thế nào con có thể thực chứng cái tâm bản nhiên? Sư đáp, ngoài con người đang hỏi tôi lúc này ra, thì không có tâm bản nhiên nào. Cái tâm bản nhiên ấy siêu việt tư duy mà phân biệt rõ ràng mọi sự. Bằng cớ điều này là, nếu tôi hỏi bạn điều gì liên hệ đến nơi bạn ở, có phải là bạn trả lời vanh vách không cần suy nghĩ hay không? Chỗ ở của cái bất sinh. Một cách tăng hỏi, khi một người thực chứng bất sinh, thì sau khi thân xác tứ đại tan rã, vị ấy có sinh trở lại hay không? Sư đáp, trong bất sinh hoàn toàn không có vấn đề có sinh trở lại hay không sinh trở lại. Buông xả. Một cư sĩ nói, vài năm về trước, tôi hỏi Ngài phải làm sao để ngăn vọng tưởng sinh khởi, và Ngài đã dạy tôi cứ để mặc chúng sinh diệt tùy ý. Tôi vẫn làm theo lời khuyên của Ngài, nhưng tôi lại thấy thật khó mà cứ để cho những vọng tưởng cứ khởi và diệt như vậy. Sư bảo, lý do bạn gặp khó khăn là vì tưởng rằng có một phương pháp đặc biệt nào để phó mặc cho ý tưởng cứ khởi và diệt. Như bạn vốn là. Sư bảo đại chúng, tất cả quý vị nên nhận ra cái tâm Phật vận hành sống động này. Từ nhiều trăm năm nay, người ở Trung Hoa và Nhật Bản đã hiểu lầm giáo lý thiền, cố đạt giác ngộ bằng cách tọa thiền hoặc cố tìm cho ra con người thấy và nghe. Tất cả điều này là một sai lầm lớn. Tọa thiền chỉ là một tên khác của tâm bản lai. Nó có nghĩa là ngồi an tịnh với một cái tâm an tịnh. Khi ngồi thiền, bạn chỉ cần ngồi như bạn vẫn ngồi. Khi bạn thiền hành, thì bạn cứ tản bộ như bạn vẫn đi. Dù cho miệng của bạn rộng lớn đủ để nuốt trọng cả trời đất, cũng không thể nào diễn tả Phật Pháp bằng lời. Những người nói về Phật Pháp phần đông chỉ làm cho người ta lòa mắt. Trong cái tâm mà bạn thừa hưởng của cha mẹ từ lúc mới sinh, không có một chút mê lầm nào cả. Bởi thế, khi bạn quả quyết rằng tôi mê mờ vì tôi là một người sinh ra đã ngu dốt, thì thế là bạn đổ lỗi cho cha mẹ mình một cách bất công. Chư Phật trong quá khứ với con người trong hiện tại đều có đồng một tâm Phật duy nhất ấy, không có gì khác nhau. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho bạn hiểu. Khi nước biển múc lên đổ vào những bình chứa khác nhau và gặp thời tiết đông lạnh, thì tùy theo những bình chứa lớn nhỏ vuông tròn khác nhau mà nước đông thành đá sẽ có những hình dạng khác nhau. Nhưng khi băng tan thì tất cả nước trở lại đồng là nước của biển cả. Vì không biết tâm Phật vận hành sống động như thế, nên bạn nghĩ bạn sẽ thành Phật nhờ tích lũy quả báo tu hành và giác ngộ, bị rơi vào mê lầm, đi từ bóng tối vào trong bóng tối, thật là bi đát phải không? Tôi không giảng giải về Phật giáo, nhưng khi nói chuyện tôi chỉ xử lý những ý tưởng sai lầm nơi các bạn. Không một dấu vết. Một cách tăng hỏi, con tu hành với mục đích là đạt giác ngộ, Ngài nghĩ sao về vấn đề này? Sư dạy, giác ngộ chỉ có khi có si mê, nhưng mọi người đều có bản chất giác ngộ, nên một chút mê lầm cũng không hiện hữu. Thế thì bạn cần phải đạt đến cái gì? Vị tăng nói, điều ấy tôi nghe thật điên rồ. Chính nhờ đạt giác ngộ mà tất cả thánh hiền xưa kể từ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã hoàn toàn chứng đắc về Pháp. Sư bảo, Như Lai cứu độ hữu tình bằng cách điên rồ như thế đấy, không đến không đi, mà vẫn như tính bạn bẩm sinh, không để cho tâm trở nên mờ mịt. Đấy chính là ý nghĩa của Như Lai, và đấy cũng là đường lối của chư tổ trong quá khứ. Câu hỏi của Kentaro. Một thời, sư ở chùa Quan Âm trong vùng Kiyodani thuộc vùng Kita. Ông lý trưởng làng lân cận tên là Kentaro thường đến học đạo với ngài. Mặc dù ông này thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi hóc búa, sự trả lời sắc bén của sư làm cho ông ta không thể nào với tới. Một ngày kia, Kentaro đi cùng với một người bạn đến thăm sư. Trên đường đi, ông nói với bạn, lúc nào tôi đến, ngài cũng nói, Kentaro, anh đến đấy à? Hôm nay chắc chắn thế nào ngài cũng hỏi như vậy. Tôi định bụng, khi nào ngài nói câu đó thì tôi sẽ hỏi, thằng cha ấy là ai nhỉ? Hai người đi đến chùa Quan Âm. Sư ra chào người bạn nhưng không nói gì với Kentaro cả. Sau một lúc, Kentaro phải mở miệng, thầy có khỏe không? Sư nói, thằng cha ấy là ai nhỉ? Kentaro hoàn toàn kinh ngạc và ngỏ lời xin lỗi. Rosen. Vị tăng tên Rosen nói, con hết sức băn khoăn về vấn đề cái chết. Chính đấy là lý do con thường xuyên đến gặp ngài. Con nghĩ rằng, đối với một con người thì không có vấn đề nào quan trọng hơn là cái chết. Sư dạy, cái tinh thần ấy chính là căn bản của sự học Phật. Nếu con giữ lấy tinh thần đó không bao giờ lơi ra, thì chính là con sống hoàn toàn phù hợp với đạo. Tăng hỏi, chứng thành Phật quả nghĩa là gì? Sư trả lời, hoàn toàn xác nhận những gì thầy đã nói, tin tưởng vào đó không nghi ngờ thì con sẽ chứng thành Phật quả. Một thời gian sau, vị tăng đến thưa, mới đây con thấy tâm con rộng lớn vô biên như bầu trời, không dính mắc vào đâu cả. Chắc nó đây rồi. Con nghĩ thế, nhưng phản tỉnh lại, con nhận ra rằng không nên chần chờ ở đấy. Sư nói, đó là tự con phân biệt. Hãy nhận ra cái gì trước khi phân biệt. Lại một dịp khác, Rosen nói, con cảm thấy thật may mắn là thời gian gần đây sự quyết định của con trở nên hết sức mạnh mẽ. Sư trả lời, điều như thế đương nhiên thế nào cũng phải xảy đến. Một lần, vị thầy giải thiền tên Thario bảo Rosen, ông có vẻ tu hành nghiêm túc đấy, nhưng sao lúc nào ông cũng lặp đi lặp lại mãi một chuyện ấy? Rosen nói, hoàn toàn không phải vậy, mà đấy là điều tôi nghe không bao giờ chán. Ngay lúc ấy, sư đi ra và ngồi vào chỗ của ngài. Ngài nói, bất cứ lúc nào bạn có dịp nghe việc này, tâm Phật bất sinh, đều rất đáng nghe, không kể là bao nhiêu lần. Vậy đừng nghĩ rằng đó chỉ là sự lặp đi lặp lại của cùng một câu chuyện. Khi bạn thấy cái gì là quý giá, thì lúc nào nghe cũng là quý cả. Tay cờ bạc. Ở Aboshi có một người tên là Hachirobi. Anh ta nói với sư, con theo tịnh độ tông, con hoàn toàn nương tựa vào Như Lai A Di Đà và thường niệm Phật để được ngài cứu độ. Sư trả lời, nếu cầu nguyện Phật cứu độ mà cứ chuyên đi khắp nơi cờ bạc và làm đủ thứ các việc ác như chú, thì đấy là lường gạt Đức A Di Đà. Những người hiện diện hết sức ngạc nhiên vì bấy giờ Hachirobi quả là một bộm cờ bạc nổi tiếng. Thần thông. Vào một dịp khác, Hachirobi lại đến bảo, ngày xưa các bậc thầy làm đủ thứ thần thông, ngài có thần thông không? Sư hỏi, những thần thông ấy là thứ gì vậy? Hachirobi trả lời, tổ khai sáng tịnh độ tông ở Echigo bảo một người đứng bên này sông đưa ra một tờ giấy, trong khi ngài đứng bên kia bờ cầm quản bút viết lên được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Do việc này mà mãi đến ngày nay người ta vẫn còn kính cẩn nhắc đến câu chuyện một câu niệm Phật vượt qua sông. Sư cười lớn bảo, tưởng là gì, chỉ như thứ việc mà anh nói đó. Những người làm ảo thuật còn có nhiều trò hay hơn nữa. Đem những chuyện như thế mà so sánh với chánh pháp của Phật thì chẳng khác nào chó mèo đem sánh với người. Một khách tăng. Vào một buổi tham kiến với sư, có nhiều vị khách tăng đến trình bày chỗ ngộ của mình. Tất cả mọi người đều nói, chỉ có một người giữ im lặng. Sư bảo, thế còn con thì sao? Vị tăng trả lời, về phần con, khi trời lạnh con mặc thêm áo, khi đói con kiếm gì ăn, khi khát con uống ít nước nóng, ngoài ra không có gì nữa. Sư nói, vậy con có thể biết kiến giải của những người đang ở đây không? Vị tăng trả lời, đương nhiên là con biết được. Sư nói, thế thì con hãy nói kiến giải của họ cho ta nghe. Vị tăng nói, xin ngài chỉ cho con kiến giải của con. Sư nói, tất cả những gì chúng ta vừa nói đều chứng tỏ kiến giải của con. Vị tăng lễ bái lui ra. Hữu và phi hữu. Một vị khách tăng lên tuyên bố, nó không ở trong hữu, không ở trong phi hữu mà cũng không phải tuyệt đối, không có gì. Sư nói, ngay lúc này nó đang ở đâu? Vị tăng bối rối, rút lui. Tại sao chúng ta sinh ra? Một cư sĩ hỏi, bạch thầy, nếu chúng ta sẵn có tâm Phật, thì tại sao chúng ta không cứ là Phật đi, mà lại sinh ra làm gì để chịu đủ thứ đau khổ? Sư trả lời, cái chuyện bạn sinh ra đời là do sơ suất của cha mẹ bạn. Con người thấy nghe. Một cư sĩ hỏi, nhiều năm nay con tin vào giáo lý của các bậc cổ đức, và cố trả lời công án ai là con người thấy nghe. Con phải tu tập như thế nào để có thể tìm ra con người thấy nghe ấy? Con đã tìm tòi nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra nó. Sư nói, vì tông phái của tôi gọi là tông phái Phật tâm, nên con người thấy nghe với cái tâm đi tìm con người thấy nghe chỉ là một. Nếu tìm bên ngoài thì bạn không bao giờ gặp. Dù có đi vòng quanh thế giới, cái tâm duy nhất bất sinh chính là con người ở trong mọi người. Thấy được hình ảnh bằng mắt, nghe bằng tai, và nói chung khi xúc chạm đối tượng sáu giác quan thì hiện rõ bất cứ gì nghe thấy cảm biết, không một thứ gì ẩn giấu. Người đàn bà sợ sấm. Một người đàn bà đến hỏi, con có thật sợ sấm một cách bất thường? Mỗi khi nghe tiếng sấm, con cảm thấy khủng khiếp và vô cùng khổ sở. Xin Ngài dạy cho con cách nào để chấm dứt sự sợ hãi này. Sư dạy, khi bà mới sinh ra, không có một cảm giác sợ hãi gì về sự vật, mà chỉ có tâm Phật bất sinh. Những nỗi sợ hãi đối với sự vật là những bóng ma của tư tưởng được tạo ra sau khi bạn sinh ra. Sấm làm cho mưa rơi có lợi ích cho loài người. Đó không phải là cái gì thù nghịch với con người. Sở dĩ bà xem sấm sét đáng sợ là do những bóng ma tư tưởng làm ra nỗi sợ ấy, chứ không do cái gì bên ngoài. Khi nghe sấm, bà hãy tin tưởng tuyệt đối vào Phật tính ở trong tâm bà. Đau buồn. Một người đàn bà hỏi sư, con rất đau khổ về cái chết của đứa con nhỏ. Mỗi khi con thấy một đứa trẻ đồng tuổi với nó là con lại nhớ nó. Khi ấy đủ mọi ký ức tràn ngập tâm con và vọng tưởng cứ tiếp diễn không ngừng. Xin Ngài chỉ dạy cho con. Sư dạy, khi bà nhớ lại mọi sự như vậy, đấy là một việc bà đang làm. Trong cái tâm nguyên ủy, không có một dấu vết gì của vọng tưởng. Hãy tin những gì tôi nói, rồi bà sẽ trở thành một con người giải thoát. Bịt mắt. Một vị khách tăng hỏi, tọa thiền có công đức gì không? Sư nói, tọa thiền là điều không nên coi thường, cũng không nên xem thường việc tụng kinh, lễ bái, tổ đức sơn dùng gậy, thiên thai dùng tiếng hét, gu thê đưa ngón tay lên, đạt ma diện bích. Tất cả đều là những phương tiện của các bậc thầy, những phương pháp đối phó với những tình huống đặc biệt và đáp ứng những nhu cầu của từng cá nhân trong cuộc. Ngay từ đầu đã không có những quy luật cố định. Nếu bạn xem những phương tiện tạm thời ấy như những lời dạy bất di bất dịch, thì cũng như bạn tự bịt mắt mình. Chỉ cần vững tin vào lời tôi nói, giữ tâm hồn nhiên như lúc mới sinh, không có những phân biệt phù phiếm, hết như khi mọi vật phản chiếu trong gương, thì khi đó không có gì trên đời mà bạn không thâm nhập thông suốt. Đừng nghi ngờ. Mọi sự đều được dàn xếp trơn tru. Một vị tăng từ Thamba đến hỏi, ước nguyện chân thành của con trong dịp này là chứng được giác ngộ và trở thành một con người toàn hảo về mọi mặt. Xin Ngài chỉ giáo cho con. Sư nói, bạn đã lặn lội từ xa đến và có những ước nguyện đáng khen, nhưng chúng toàn là vọng tưởng. Trong cái tâm nguyên ủy, không có vọng tưởng cũng không có ước nguyện. Trong cái công năng chiếu sáng kỳ diệu nội tâm, không hề có một ước nguyện nào cả. Thế mà mọi sự vẫn được dàn xếp trơn tru. Ngay cả cái việc muốn thành Phật liền bây giờ cũng là một điều giả tạo, chỉ cần nhận thức rằng mình đang tạo những ước nguyện rồi cứ sống tự nhiên, đừng vướng mắc bất cứ sự gì, thì bản lai diện mục của bạn sẽ được hiển lộ. Đi đâu? Một cư sĩ hỏi, khi thành Phật rồi, ta sẽ đi đâu? Sư trả lời, nếu bạn thành Phật, không có nơi nào để đi cả. Khi đó bạn ở khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Chỉ khi bạn trở thành loại chúng sinh nào khác thì mới có nhiều chỗ khác để đi. Trái banh bằng vàng. Có lần sư bảo, không giống như những bậc thầy khác ở khắp nơi, trong giáo lý tôi không lập ra một mục tiêu đặc biệt nào như chứng đắc giác ngộ hay tham cứu công án. Tôi cũng không dựa vào lời Phật và Tổ. Tôi chỉ thẳng vào sự việc, nên không có gì để bám lấy, và cũng vì vậy, không có người nào sẵn sàng chấp nhận những gì tôi giảng dạy. Trước hết, những người thông minh và đa văn thì bị chướng ngại bởi chính sự thông minh tính toán của họ, nên họ không thể chấp nhận lời tôi. Ngược lại, có rất nhiều phụ nữ ngu dốt không biết đọc biết viết, lại không có tài năng đặc biệt nào, và cũng không thể đẩy họ lên làm thiền sư, nhưng họ có được thực chứng và không vướng vào tri thức. Sư lại thêm, mặc dù vậy, dù không có ai chấp nhận hoàn toàn, giáo lý tôi giống như một trái banh bằng vàng bị đập vỡ ra nhiều mảnh tung tóe khắp nơi. Để cho ai được một mảnh thì sẽ có được một mảnh giác ngộ. Ai được hai mảnh thì sẽ có được hai mảnh giác ngộ, từng mảnh nhỏ, nhưng không ai là không lợi lạc tùy theo chỗ chứng đắc của mình. Suy nghĩ. Một cư sĩ hỏi, tôi nghe nói ngài có tha tâm thông, vậy ngay lúc này tôi đang nghĩ gì? Đáp, ông đang nghĩ như vậy. Phụ nữ. Một người đàn bà hỏi, con nghe nói phụ nữ nghiệp nặng không thể nào thành Phật, có đúng không? Đáp, bà trở thành phụ nữ từ hồi nào vậy? Một phụ nữ khác hỏi, vì đàn bà nghiệp nặng nên bị cấm không được vào những ngôi chùa linh thiêng như núi Koya và núi Hiya. Đáp, ở Kamakura cũng có một ni viện không cho đàn ông vào. Chiêm bao của nhà buôn. Lúc sư ở Long Môn, có một cư sĩ bạn của Zenko. Cư sĩ này từ Omi đến chùa ở lại một thời gian. Sau lần tiếp kiến đầu tiên với sư, ông ta chấp nhận tin yếu của giáo lý ngài và từ đó theo ngài nghe giảng. Một lần, khi sư đang tiếp khách, cư sĩ này lên tiếng nói, nhà tôi nằm trong làng tên ấy, thuộc tỉnh Omi. Lúc đầu tôi là một hiệp sĩ tự phát Ronin. Sau khi dành dụm được một số vàng bạc, tôi cho người trong vùng vay tiền và thóc lúa để lấy lợi làm kế sinh nhai. Nhưng hơn 10 năm về trước, tôi đã giao hết việc cho con trai tôi, xây một nhà nhập thất trong vườn và suốt ngày chỉ tỏ thiền và tụng kinh. Tôi cũng tham học với nhiều thiền sư, nhất tâm tu hành, có danh cô làm chứng. Thế mà đêm qua, tôi chiêm bao thấy mình đang ở nhà tụng kinh tại bàn Phật trong gia đình. Ngay khi đó, một khách hàng vay lúa đến trả tiền lợi. Người này và con trai tôi khởi sự tính toán. Trong lúc tụng kinh, tôi nhận ra họ tính sai, và vừa nhắc họ thì tôi tỉnh mộng. Khi nghĩ lại điều này, tôi nhận ra rằng gốc rễ của nghiệp quả thật sâu xa, khó phá hủy. Tôi phải thực hành pháp môn gì để hủy diệt tội lỗi căn bản của mình? Vị cư sĩ nói xong tuôn trào nước mắt, khiến mọi người có mặt đều xúc động. Sư nói, đó là một giấc mộng tốt hay xấu? Người cư sĩ đáp, quá xấu. Chính vì chuyện tu hành mà tôi đã bỏ hết công việc thương mại hơn 20 năm về trước để sống hợp nhất với Phật Pháp trong hoàn cảnh trong sạch thanh tịnh, xa hẳn những phiền toái của đời sống thế tục. Đấy là những điều tôi mong thấy trong chiêm bao. Thế mà dường như những gì tôi nằm mơ chứng tỏ những bận tâm cũ về tiền bạc đã ăn sâu vào tàn thức tôi. Điều này làm tôi rất buồn khổ. Sư nói, Đấy là điều mà người ta gọi là bị ám vì một giấc chiêm bao. Cư sĩ đứng lên đảnh lễ sư và tuyên bố: hôm nay lần đầu tiên tôi đã được giải thoát khỏi vô số kiếp sinh tử. Nói xong, ông sung sướng lui ra.